Bài thứ 30 là tức đây dùng, lìa đây dùng. Lần khác thì sư tái tham vấn, đến phiên sư đứng hầu Mã Tổ, thì Tổ đưa mắt nhìn cây Phật tử dưới gốc giường. Ngài này có cái ý gì sâu trong đó chưa? Thành ra đọc sách thiền mình đọc nghĩa là phải thấy từng chút, chứ còn đọc là khơi 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 thì mình không thấy được. Tức là sư tái tham vấn, thì đến khi phiên sư đứng hầu Mã Tổ, Tổ đưa mắt nhìn cây Phật tử dưới gốc giường thiền, có cái gì sâu trong đó chưa? Đưa mắt nhìn là đưa mắt nhìn cái gì? Thành ra ngay cái đưa mắt nhìn đó là thấy cái là xong. Thì vậy là Tổ đưa mắt nhìn đó là đưa mắt nhìn gì? Đưa mắt nhìn cây Phật tử phải không? Hay là nhìn cái gì? Cho nên mình phải thấy được trong cái đưa mắt nhìn của Tổ đó. Cho nên là sư liền hỏi, tức đây dùng, lìa đây dùng. Thì sư cũng thầm thấy được cái chỗ đó. Cho nên mới nói là tức đây dùng, lìa đây dùng. Tức đây hay là lìa đây? Tức là lìa đây tức ngay cái Phật tử đó. Vậy là tức cái chỗ đó dùng hay là lìa cái chỗ đó dùng. Nếu mà cái người mà bị kẹt, thấy không? Kẹt cái chỗ mà tức chỗ lìa này thì chắc cũng không có mà thấu qua được đâu. Tổ thì Tổ khéo, Tổ bảo ông về sau mở miệng sẽ lấy cái gì vì người. Ngài khéo, Ngài không đáp mà để cho ông tự đáp. Bởi vì tức lìa đó cũng là hai bên, mình không khéo mình đáp mắc kẹt liền. Thì sư mới lấy cây Phật tử dựng đứng lên, thì Tổ bảo vậy chứ tức đây dùng hay lìa đây dùng? Ngài sư đem Phật tử để lại chỗ cũ. Vậy là sao? Vậy thì tức cây Phật tử là dùng hay là lìa cây Phật tử là dùng? Cho nên là trước đó là phải thấy thấu qua trong cái đưa mắt nhìn của Mã Tổ đó, thì nghĩa là thấu được vấn đề. Cho nên ở đây để thấy giống như là kinh Kim Cang mà gọi là nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia, ngay chỗ đó là mình thấy được rồi, thấy không? Nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia đó. Thì thấy được ở chỗ này, còn có chỗ trụ thì nghĩa là bị che phước liền, thấy không? Nếu mà mình vừa có chỗ trụ, tất nhiên là liền bị cây phước tử đó là nó đâm mù mắt. Vừa trụ cây phước tử là bị cây phước tử nó che rồi. Cho nên hoặc là mình kẹt, nghe nói tức hay là lìa đó, rồi kẹt trong cái chữ tức chữ lìa đó là mình còn bị kiểm điểm. Nhưng mà cái chỗ này ở trong sử còn thêm đoạn nữa, ở đây thì lại rút gọn là bớt, chứ trong sử còn một đoạn là sau đó thì Mã Tổ mới nghiêm chỉnh nạt một tiếng, thì đến 3 ngày xưa cũng còn điếc tai, nạt tiếng 3 ngày còn điếc tai. Thì chính cái chỗ này đó là cái chỗ sống của thiền. Bởi vì nhiều khi mình chỉ nghe tới đây không thì có khi nó cũng còn là mắc kẹt. Ở đây nạt một tiếng mà điếc tai cả 3 ngày thì khiến cho mọi cái sở tri, mọi cái kiến giải nó vỡ tan và đời đời nhớ mãi không quên. Tức là để muốn nghe là cho mình phải một phen mà vượt qua ông thầy mà mình sống dậy, thì vậy mới là cái sức sống chân thật của mình. Còn nếu mà chỉ dừng ở trên cái gọi là cái chỗ mà thấy hay là cái chỗ ngộ đó mà còn chưa quên được cái chỗ ngộ đó thì cũng là còn mắc kẹt. Cho nên mình phải tự mở mình cho mình một con đường sống, thì như vậy mới là coi như là cái con người mà mạnh mẽ ở trong nhà thiền. Nạt một tiếng mà điếc tai cả 3 ngày thì còn nhớ cái gì? Nhưng mà rồi chính cái đó thì bao giờ quên được? Qua cái đó là mình sống dậy, sống dậy cái của mình thì không có quên được. Còn nhiều khi ở trên cây Phật tử này rồi mình hiểu được, hiểu được đó, thì mà còn mắc kẹt trên cái kiến giải, nhiều khi rồi cũng là hiểu, nhưng mà hiểu qua nhờ cái khai thị của ông thầy, mà chưa mà vượt được qua, chưa quên được ông thầy, thì cũng là chưa phải là cái chỗ mà thực sống của mình. Mình phải mở con đường sống của mình thôi, mình vươn lên vượt qua cả ông thầy luôn nữa. Cho nên sao thì mới có câu là trò mà bằng thầy còn kém thầy nửa đức á, trò mà vượt hơn thầy thì mới kham mà truyền cháo. Cho nên chỗ này là chỗ là phải thấy được thấu ở chỗ đó đó, thì mình mới gọi là thấy được cái chỗ sống của nhà thiền. Thì như vậy ở trong đây tóm lại thì cái trọng tâm ở đây là sao? Trọng tâm của đoạn này là phải dòm thấu trong cái chỗ mà Mã Tổ đưa mắt nhìn, ngay cái chỗ Mã Tổ đưa mắt nhìn đó, dòm thấu chỗ đó.